In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.
And with your spirit.
Brothers and sisters, we are gathering here to unite in the church. We celebrate the feast of Saint Paul John Paul II. So we ask you to pray for us in ways to love God and serve people. Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh John Paul II và chúng ta cầu nguyện cho các gia đình xin ơn bình an, xin cho con cái biết ơn đời cha mẹ, xin cho giấy tờ được tốt đẹp, xin được chữa lành bệnh tật và xin cho thi cử được đạt kết quả tốt đẹp. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hội thế giới và cho các hội đồng đang họp để bàn về những điều cần thiết trong cuộc thánh. So let us ask for some sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have already sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Thank you.
Gospel according to Luke. Jesus says to his disciples, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself and have them recline at table and proceed to wait on them. And should be become in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants." The Gospel of the Lord.
Chơi
học với nhau, đá bóng với nhau, cả hai anh em đều say mê bóng đá. Caro không chỉ là cũng vậy, say mê đá bóng và học giỏi, học lúc nào cũng đứng top trong lớp. Và sau khi giây phút mà mẹ qua đời đó thì Caro bắt đầu cái sự hồn nhiên và vui vẻ, tức là Caro được sinh ra và có một cái tố chất là rất là hài hước, thông minh, vui vẻ, được mẹ và ba chăm sóc và bà cố khi từ bước đầu đã mong ước là sau này ước gì con mình làm cái mục. Rồi khi mà biết lại cha qua đời thì ta mong bắt đầu trầm tĩnh lại, ưu tư. Bây giờ chỉ còn hai bố con và tiếp tục bố chăm sóc con và đi học. Có một lần kia họ mô tả rằng là trời ngoài mùa đông thì lạnh, mà ở cái trong phòng thì cứ rầm rầm, lâu lâu lại thấy cái cửa tường kêu bồ, không biết chuyện gì xảy ra. Thì mới mở cửa ra thì thấy hai cha con xếp đồ vào một bên và hai cha con đã banh trong phòng, banh là cuốn lá chuối, là lá chuối cùng y chang tuổi thơ của những trẻ đồng quê, là không có banh mà đã là cuốn lá chuối khô cùng lại là một quả banh, và hai cha con cứ bờn nhau đá trong phòng và mồ hôi toát ra. Đến năm Caron Cortina ở tuổi high school, tức là phổ thông, thì năm đó là tiếp sức và đức tổng giám mục Adam San Ehian về để cử hành lễ viết tích tiếp sức. Caron Cortina được chọn người đại diện để đọc diễn văn là cảm ơn đức tổng giám mục Adam. Khi nhìn thấy Cortina, Caron Cortina thì cái tầm thật cũng rất là ấn tượng. Cậu bé có mái tóc bồng bềnh đẹp trai và nhìn rất là ấm cúng, và đức tổng mới lưu tâm sau đó đi hỏi lên cái chiếc sọc thì cho thầy giáo viên gọi Caron đến và hỏi là Caron học xong thì hai con có ý định đi du vào chủ viện không? Caron nói dạ con có ý định con học văn chương và triết học Ba Lan, còn sắp có bạn gái rồi, không biết đâu đâu. Và tiếp tục tiếp quá nhỉ, tiếp học xong trung học, đức quốc xã xâm chiếm Ba Lan và đức quốc xã lùng tiêu diệt người Do Thái, và người Do Thái bây giờ đang ở Ba Lan rất là nhiều, cho nên đức quốc xã giết 2 triệu người Do Thái. Ba Lan có một cô hàng xóm người Do Thái kế bên gia đình của Caron, rất là thân với Caron Cortina, và Caron Cortina quý cái người bạn nữ đấy. Một lần kia bình thường thì bạn ấy không đến nhà Caron đâu, nhưng mà hôm đó thì Caron Cortina thì bạn đến gõ cửa. Caron dần lên hỏi có chuyện gì nữa. Bây giờ đức quốc xã truy đuổi quá, cho nên gia đình phải chuyển đi chỗ khác. Caron tìm mọi cách thuyết phục mãi, và ông cố Joseph Caron cũng ra thuyết phục cái gia đình ở lại, bởi vì nếu mà đi thì mất đi người bạn tốt, một cuối cùng cũng không giữ lại được. Rồi đến tuổi 20, Caron bắt đầu vì phải còn hai bố con thôi, cho nên phải đi làm, và Caron cũng chỉ đang đi làm trong khu xưởng mà lao động dành cho các công nhân thợ mỏ. Và công việc khó khăn vô cùng, nhưng đi làm nhưng mà giờ rảnh là để sách gia đọc, giờ rảnh là lần chút luôn luôn. Cho nên cái cảm thức mà Đức Maria mới là mẹ của con, thì từ lúc nhỏ Caron Cortina đã có một lòng yêu mến Đức mẹ, cho nên luôn luôn trong cái tâm thế như thế và đi làm như thế, ai cũng yêu mến cái cậu thanh niên này. Một ngày kia khi đi làm về thì vào trong nhà và phát hiện là cha mình đã qua đời, và Caron đã thốt lên rằng là lúc mẹ qua đời con không có mặt ở đó, lúc anh con qua đời cũng không có mặt ở đó, tại vì anh con qua đời ở viên mà trong dịch bệnh, anh không quyết định sẽ đi tu, đi tu. Và khi quyết định đi tu thì Đức Tổng trước đây mà hỏi con có đi tu không thì Ngài đã qua đời rồi. Bây giờ là Đức Hồng Y khác, Đức Hồng Y Zelensky, một cái Hồng Y mà sau này gọi là giáo chủ và linh hồn của đất nước Ba Lan trong thời Đức Quốc xã chiến thắng. Và Đức Hồng Y Zelensky là một người rất là cứng rắn, bảo thủ và đồng thời bảo vệ giáo hội Ba Lan khỏi sự tàn phá của chủ nghĩa cộng sản Liên bang Xô Viết. Cho nên khi mà nghe cao có chỉ là chỉ tu thì Đức Hồng Y ngay tức khắc nhận ngay và bắt đầu thiết lập một đại chủ viện, gọi là đại chủ viện hầm trú, ba bốn chủ sinh và giao cho mỗi cha kèm một thầy và trốn khỏi sự truy lùng của Đức Quốc xã. Nếu họ biết, họ khám phá và biết thì họ sẽ tiêu diệt ngay. Cho nên mỗi cha kèm một thầy và cứ dặn trong khả năng có thể được bốn năm sau, tức là năm mà Cao Long mới có 24-25 tuổi thì Đức Hồng Y phong linh mục. Sau khi phong linh mục xong thì gửi Ngài qua Roma học một năm rưỡi. Học ở Roma mới, bởi vì Cao Long là một người có khả năng về ngôn ngữ rất là tốt, cho nên Ngài có thể nói, học ngôn ngữ và học tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan, thì đương nhiên là tiếng Nga, Bồ Đầu Nha, và sau này học cả tiếng Đức. Và sau khi học ở Roma xong thì về Đức Hồng Y sai đến một giáo xứ ở một họ lẻ nhỏ thôi để cho cha mới có thể quen với một người phụ cũ, và cái họ lẻ đó khoảng 200 giáo dân, và bắt đầu tương tác làm việc phục vụ, tương quan những người trẻ, giải tổ dân lễ, thăm viếng sức giàu, rất là năng động và ai quý mến. Sau chỉ 2 năm thôi thì Đức Tổng lại giao đến cho một giáo xứ lớn hơn, để từ đây Cao Long Wojtyla bắt đầu hành trình chinh phục những người trẻ. Và Cao Long Wojtyla rất là thích đi trượt tuyết, leo núi và chèo thuyền. Và thời gian trôi nhanh, đến tuổi 38 đang đi chèo thuyền mùa hè với những người trẻ đang đi cắm trại, và được tin rằng là về tòa giáo hội để Đức Tổng gặp Đức Hồng Y ngài. Và sau này Ngài đi trong hội ý được biết năm 2003, Ngài biết đó là đứng dậy ta đi nào, stand up and let's go. Và Ngài đi về ở tòa giáo hội thì khi về tòa giáo hội cũng phát hiện có hai cha đang ngồi chờ đó. Và cùng lúc đó hai cha, cả ba cha đi vào trong tòa giáo hội và Đức Hồng Y thông báo là tòa thánh đã chọn ba cha để làm giáo hội. Lúc đó ở tuổi 38, Ngài hỏi, Ngài nói với Đức Hồng Y, tôi đứng cha, con còn trẻ quá. Đức cha nói, thôi cứ làm rồi kinh nghiệm sẽ dạy cho con. Và Ngài nói khi làm, một trong những điều bối rối nhất đó là khi làm giám mục mà gặp các đấng là trong hàng giám mục, mỗi lần gặp các đấng thì Ngài cảm thấy mình còn biết đó. Và các cha các đấng một cái nhìn thì lớn quá, còn mình nhỏ quá, cảm thấy bối rối khi gặp những người lớn như thế. Và khi Ngài nhận làm giám mục tá xong thì Ngài về địa phận của Ngài, Ngài vô phòng để trình với Đức Cha tại địa phận của Ngài. Thì Đức Cha nghe Đức Pháp, Đức Cha nói, chúng ta có giáo hoàng Habibus Papam. Ở tuổi 18 là Đức Cha, Ngài nói chúng ta có giáo hoàng. Và Ngài nói đó là một lời tiên tri mà Cao Long Wojtyla không nghĩ rằng mình sẽ là giáo hoàng. Nhưng tự miệng của đấng tiền nhiệm đã nói chúng ta có giáo hoàng, thì Ngài không nghĩ là mình là giáo hoàng. Ngài tiếp tục học. Và năm sau khi Đức Pio thứ 12 qua đời thì Đức Gioan 23 quy mô giáo hoàng, và 2 năm sau thì ngài triệu tập cộng đồng mời hơn 2.000 các giám mục khắp thế giới về để tham dự cộng đồng. Và trong các giám mục được mời đó có danh sách của Carol Cotilla, và Carol Cotilla xuất hiện trong từ hồi đầu là một giám mục trẻ ở tuổi 40 trẻ óng, và ngài bắt đầu quan sát để học hỏi, để gặp gỡ, và ngài có một người bạn là linh mục là cha Gutierrez người Ba Lan học ở bên Roma, làm việc ở Roma, và trong cái thời gian mà học cộng đồng đấy, ngài được cha bạn đấy dẫn cho hỏi là bây giờ hôm nay đức cha muốn gặp vị nào trong tòa thánh, thì cha ấy dẫn đức cha vào có thể là những vị khác để trao đổi, để trao đổi những vấn đề của tòa thánh. Và khi xuất hiện trong cộng đồng, mặc dù trẻ nhưng mà đức cha Carol Martina đã là người đóng góp vào một rôle rất lớn ở trong cộng đồng Vatican II, và chính trong cộng đồng đó sau này mà đức giáo hoàng Paul VI, là trước đó đức giáo hoàng Montini là đức Paul VI, hai người biết đến nhau và hai con người này chính thức vô cùng. Để rồi khi mà sau này đức giáo hoàng Paul VI lên làm giáo hoàng, thì chính đức giáo hoàng Paul VI phong cầu y cho đức Carol Cotilla, và ngài lên cầu y ở năm 47 tuổi, trẻ vô cùng. Bây giờ sắp tới đây, sắp tới công ty cầu y đây ngày 8 tháng 12, đức thánh cha phong 21 cầu y, trong đó có đức cầu y ở bên Eo Gần, người Ukraine, sinh năm 80, 44 tuổi, thuộc Công giáo của Byzantine, đức hồng y Mykola, Ukraine, mới được phong giám mục năm 2020 đây thôi, và từ Ukraine được sai qua bên Eo và Australia để cai quản điện tờ Thánh Phêrô Phaolô của anh em của giáo hội Đông Phương. Và khi ngài được chọn hồng y bây giờ trên mạng xã hội Baptist. Các cái giám mục Úc ngạc nhiên vô cùng, đó là cao hàm của giám mục Úc có các bậc hiền vọng và phong thái, nhưng mà với đức Francisco thì ngài lại không chọn giám mục theo kiểu mà truyền thống nữa, mà ngài muốn chọn hồng y từ những vùng xa xôi ít ỏi để nói đến gương mặt của Phụ Thánh một cách đa dạng và phong phú. Và đức hồng y Carol Cotilla sau này cùng với đức giáo hoàng Paul VI, hai người bàn thảo với nhau nhiều lần, cho nên đức giáo hoàng Paul VI ra cái thông điệp là human dignity, bảo vệ sự sống con người. Khi mà đức John 23 qua đời thì đức Cotilla cùng với các hồng y về Roma để bầu giáo hoàng. Năm đó là năm 1809, năm 78. Bầu giáo hoàng xong thì ngài trở về Ba Lan. Đến ngày 26 tháng 9, Vatican nói rằng là một dì phước, tức là sơ và phụ nữ trong Vatican, cứ sáng sớm khoảng 4 giờ sáng rưỡi là để đi cà phê ở trước phòng đức giáo hoàng cao đệ nhất. Và ngày hôm đó thì thường để cà phê xong thì đức thánh cha dạy kinh hàng xong, đã sáng xong thì ngài lấy cà phê vào uống. Sáng hôm đó là để cà phê xong đến 7 giờ sáng, 6 giờ sáng thì phước đi qua, sơ đi qua thì ngạc nhiên tại sao hôm nay đi cà phê vẫn nằm nguyên tại chỗ mà không thấy chuyện gì. Và ngạc nhiên quá cho nên hắn đẩy cửa vào đi vào, thì đức giọng vào đồ đệ nhất nằm trên giường ôm cuốn sách con người lại và không dậy nữa, và cuốn hạ đi báo với chồng Vatican. Báo chí sau này nói rằng Vatican lúc đó phải nói rằng là phải đính chính tin tức, không cho nói là một nữ tu mà là vô phòng với thánh cha thấy chính cha đang chết, mà loan tin đi đó là một thư ký của thánh cha khi trả cho con được. Và tại buổi sáng hôm đó ngày 26 tháng 9 năm 1978, Đài Vatican phát đi và thông tin phát đi khắp thế giới. Ở Ba Lan, tài xế của Đức Cao Martina nghe được thông tin đó thì hốt hoảng chạy vào trong phòng ăn sáng. Và lúc bây giờ Đức Cao Martina cũng đang ăn sáng vừa xong và đang uống cà phê, đang cầm ly cà phê trên tay. Và người đại sĩ hô báo thứ Đức Hội Nghị Đức Gioan Paolo đệ nhất đã qua đời. Và ngài ngạc nhiên đến nỗi mà đang cầm ly cà phê trên tay rất tự do bên ly cà phê, tức là một sự sửng sốt kinh hoàng. Và ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và khi Đức Hội Nghị Đức Gioan Paolo đệ nhất qua đời, trước khi ngài qua đời, ngài nói thế này: tôi, anh em Hồng Y, một cách nào đó sẽ phải chọn người kế vị, chứ tôi sẽ không lãnh đạo hội thánh mãi đâu. Vì người kế vị và người đó xứng đáng hơn, người ấy ngồi đối diện với tôi trong một viện Hồng Y. Ngài muốn nói đến Đức Cao Bó Chi La trong một viện Hồng Y thì Đức Cao Bó Chi La và Đức John Paul đệ nhất người đối diện nhau. Và khi sau khi ngài qua đời thì Đức Carlo Martina về Vatican để cùng với các đức hồng y lo ăn táng cho Đức Paolo đệ nhất và sau đó bước vào mật viện. Bước vào mật viện lúc này trong đầu các hồng y là bây giờ mọi sự diễn ra nhanh quá và chúng ta chuẩn bị không kịp, có lẽ bây giờ chúng ta phải đi tìm một người trẻ trung một chút có sức khỏe để rồi chứ không mà cứ bò lên xong mà phải nghiên tán thế này thì nguy hiểm vô cùng. Thế là trong các đức hồng y ấy, quý sơ và chị em biết là trong một vị hồng y nội thất sắc và bất nhập, nhưng các đức hồng y không tất cả các tin tức và điện thoại cũng như máy vi động thu lén là phải loại trừ, cho nên và làm nên sẽ kiểm tra kỹ. Chỉ các hồng y mỗi người bị nhau một phòng và gọi là bị nhốt trong đó, nhưng mà các ngài vẫn được phép trao đổi với nhau. Và các trong các bệnh viện luôn có một xuất hiện một nhân vật, đó là nhân vật có tầm ảnh hưởng và làm ngoại giao để rồi nói cho mọi người biết rằng là từ nay chúng ta sẽ phải giống như là vận động bỏ phiếu cho ai. Và cái đợt đó là xuất hiện Đức Hồng y Franza Thân Minh của Áo, một vị hồng y rất có tầm ảnh hưởng. Và ngài vận động rằng là bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến người ngoài nước Ý, chứ gần 500 năm nay lúc nào cũng là phải là người Ý. Và cái vòng bỏ phiếu đầu tiên thì ngay trong hàng nước Ý của Ý cũng có sự không đồng nhất, đó là phiếu tặng lại, phiếu tặng lại và không ai có chiếm ưu thế. Cho nên nhân cơ hội đó, nước Ý phát ra không nên bỏ áp đầu vận động cho các vị của châu Âu, của Nam Mỹ, của châu Á và của Đức bỏ phiếu cho Đức Carlo Martina. Và đến vòng phiếu thứ tư thì bắt đầu phiếu của Đức Carlo Martina lên nhanh. Và sau đó đến ngày 16 tháng 10 là còn hai vòng phiếu cuối cùng là thứ năm và thứ sáu. Là vòng phiếu thứ sáu là bắt đầu là thằng Mustafa chúng ta có giống mà ngài được dẫn và ngài được dẫn đến phòng và gọi là phòng crying room, phòng khóc. Đến đó có một trận thật lâu là thì phải xúc động quá, xúc động quá khắc. Và sau đó chỉ cho Đức Đức Hồng Y bên trưởng binh phục vụ giới thiệu ba cái áo lớn hòa. Thì ngài mặc cái áo lớn nhất là vì thân hình gọi là cao to. Và sau đó là Đức Hồng Y như trưởng hỏi rằng là Đức Thánh Cha có chấp nhận việc nhận làm giáo hoàng không? Ngài nói với đức tin vững vàng và sự tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô và với lòng yêu mến mẹ của ngài, tôi xin nhận. Và sau đó các đồng y bước lên để hôn nhân để tỏ lòng vâng phục. Trong đó thì cảnh đẹp nhất đó là cái đồng y Ulinski của Ba Lan, ngài lớn tuổi và trong cái đó cái đồng y đức giáo hoàng thì trẻ, không là con gái, mà khi ngài bước lên ngài hôn nhân Rồi sau Ngài bước ra quảng trường và bắt đầu sự thay đổi lớn, khi mà tại quảng trường Thánh Phêrô người ta chờ đợi xem là ai Habibus Baba. Và khi Habibus Baba chúng ta có trong mặt và khi giữ tên Carido Carabotila, cả quảng trường đứng lặng không biết là Carabotila là ai. Phải là 10 giây sau thì bắt đầu mọi người bước reo hò là Carabotila là người Ba Lan. Sau đó là cờ Ba Lan và con túi người ta bị tung ra và vẫy. Một hình ảnh đẹp của người châu Âu đó là khi chờ đợi Đức Giáo Hoàng thì ai cũng mang cờ của nước mình, lỡ đâu nước mình được chung thì sao. Và thế là họ biểu dương sự chiến thắng và trong sự vui mừng hoan hỉ. Và cái sứ điệp đầu tiên Ngài mở lời với Roma và thế giới hay vô cùng, đừng sợ, hãy mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô. Tức là trong bối cảnh mà thế giới đang chìm đắm trong sự đe dọa sợ hãi của chủ nghĩa cộng sản, và Ngài là con người lớn lên trong môi trường đó và không hề có cảm thức sợ hãi là gì, và bắt đầu Ngài truyền cảm hứng đừng sợ, và với con người đó làm thay đổi cả thế giới. Trong thế kỷ 20, Ngài nhiều lần được nhận báo Times chọn là con người của năm. Vô kể mãi chắc sẽ mai thế nào chúng ta tạ ơn Chúa ở đây và chúng ta cùng với Ngài để tạ ơn Chúa. Và tinh gương của các môn tin ăn mới dừng lại chỗ giáo hoàng trong vòng 27 năm giáo hoàng chúng ta chưa kể, nhưng mà 27 năm sau thì các sư ông đã chia biết điều rồi. Nhưng mà ở đây con đường từ nhỏ đi lên như thế, gọi là những điều mà bí ẩn của John Paul II mà nhiều người ít được nghe đến. Và Ngài là con người của cầu nguyện theo đúng thông tin là Chúa Giêsu ngày hôm nay, đó là tỉnh thức để kết thúc, đó là khi Ngài thăm Philippines năm 1996, đi thăm Philippines của châu Á. Và một ngày đi thăm một vụ dài như thế, Đức Hồng Y Antonio thắp đây bây giờ là bộ trưởng bộ loa báo tin mừng, lúc bây giờ Ngài là tháp tùng được giao cho tháp tùng Đức Giáo Hoàng. Thì sau một lịch trình ban tối ban ngày đêm rồi thì đêm về thì Đức Giáo Hoàng mới nói với cha là thư ký đi theo này, chúng ta vào nhà nguyện cầu nguyện một chút trước khi đi ngủ. Thư ký tắt đây để nói tưởng rằng là ngày cầu nguyện cô 15 phút thôi, ai ngờ ngày cô nhà nguyện chơi một tiếng đồng hồ, chơi một tiếng đồng hồ mãi đến 11 giờ đi ngủ. Và khi Ngài đi ngủ rồi thì Đức Hồng Y tắt như đây Ngài nói với các vệ sĩ là sáng mai các anh nhớ đến sớm để mở cửa nhà nguyện đỡ Đức Giáo Hoàng đến sớm để cầu nguyện. Và Đức Hồng Y Ngài nói điều đó cũng không được, bởi vì trong vai trò là người được tháp tùng và cho nên ngủ nó không được ngon. Ngài nói dậy 4 giờ hy vọng là đã sớm rồi, để rồi sau đó có 4 giờ 15 để ngủ nhà nguyện để chuẩn bị đón với thánh cha. Ai người cũng nhận biết là thế giới trong bạn quỳ chúng không cầu nguyện rồi, quỳ chúng không cầu nguyện rồi. Và Ngài hỏi các vệ sĩ là Đức Giáo Hoàng đến đây như bao giờ nói 4 giờ 15. Đấy, một con người say mê Chúa Giêsu, yêu mến Đức Mẹ, cầu nguyện với Chúa Thánh Thể mỗi ngày 7 đến 8 tiếng đồng hồ, và Ngài là con người vĩ đại với lòng yêu mến Chúa và yêu mến cùng Ngài. Xin thiên thánh Giáo Hoàng mở hai cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta trung thành và thực hiện cầu nguyện để nhờ thần thánh Thiên Chúa mà chúng ta được chia phần vĩ đại của Thiên Chúa trong chúng ta. Xin Đức Thánh Maria đấng mà Đức Giáo Hoàng yêu mến được mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Chúa sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Thánh Giáo Hoàng cầu nguyện cho chúng ta. Brothers and sisters, that my sacrifice and yours might be acceptable to God, the Almighty God. Accept this sacrifice from your people, we pray, O Lord, and make what is offered for your glory in order of blessed struggle to a means to our eternal salvation through Christ our Lord.
Amen.
The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is your right and just our indeed our salvation, always and ever to give thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For as one of festival of St. John Paul II, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by example of his holy life. Teach her by his words of preaching, and give her safe in answer to his prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we in a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered in one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis and Paul and Joseph, our bishop and all the clergy. Remember your servant, Father Francis, Sandeep, Father Joseph, Anthony Paul, John the Baptist, Mary, and all the souls whom you have called from this world to yourself. Grant that who was united with your son, may they Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us, all we pray. And we bless this Virgin Mary, Mother of God. We bless this yourself, the spouse, and bless this apostles. And all the saints who have reached you throughout the ages, we will merit to be good heirs to eternal life, and may praise and glorify you with your Son.
Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever.
Amen.
And the sinners from men and company by teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we pray in the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, for you can reign forever and ever."
Amen.
Peace of the Lord be with you.
And with us.
Let us offer each other a sign of peace.
Be wounded and of God, and one who takes away the sins of the world, bless us and those called us of the land. May the sacraments we have received, O Lord our God, stir up in us that fire of charity with which Blessed John St. John Paul II burned ardently as he gave himself unceasingly for your church. Through Christ our Lord.
Amen.
The Lord be with you. May God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
Amen.
Mass is ending.